Tuy nhiên hôm nay thì con không muốn ăn, nhưng mà con vẫn kêu mẹ lấy. Và khi mẹ lấy ra rồi thì ngồi ăn dầm. Rồi còn cái kiểu mà như là trêu điên mình ấy, vừa ăn vừa cười, rồi là không có xúc ăn, rồi ăn từng hột, rồi húp lần tí, từng miếng nước canh như vậy á. Và mình đã nhắc nhở 2-3 lần gì đấy, mình nói, nhưng mà con mình vẫn cứ tiếp tục tái diễn cái hành động đó. Và khi đấy là mình nói thật sự là mình chỉ muốn bộp tai thôi. Mến chào tất cả các bố mẹ, các quý phụ huynh đang lắng nghe kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Mình là Tâm Miu, là mẹ của 2 em bé. Một em bé thì hơn 3 tuổi và một em bé thì gần được 2 tuổi rồi. Và hôm nay mình muốn chia sẻ đến tất cả các bố mẹ, đặc biệt là người mẹ. Người mẹ sẽ thấy rất là rõ, có mình trong đây rất là rõ. Và đây là những cảm xúc chân thực mà mình và bé Bắp đã trải qua ngày hôm nay. Hôm trước mình có chia sẻ về một cái bài có cái tựa đề là quản trị cảm xúc. Tuy nhiên hôm nay mình cũng nói về cảm xúc. Đây là một cái cảm xúc mà mình xin đặt cái tựa đề, nó có tên là cảm xúc phập phồng. Thì thường là chồng mình hay bảo là tại sao mà em cứ được vài tuần em dễ thương, rồi vài tuần em lại cáu gắt và con em lại la rầy con như vậy. Em cứ để cái cảm xúc nó phập phồng, nó điều khiển con người em như vậy. Đó, thì mình cũng muốn nói rõ về cái cảm xúc phập phồng nó là như thế. Thường mình thấy rằng cái cảm xúc nóng giận, cái cơn nóng giận, cái sự bực dọc, nó là một cái cảm xúc mà làm cho con người ta dễ dẫn đến những cái sai lầm không mong muốn. Tuy nhiên là nó chỉ là một cái cảm xúc thôi. Mà là cảm xúc thì nó cũng chỉ là một cái trạng thái sinh lý bình thường của con người. Có thể nhiều người không có nhận ra cái điều này, mà các bạn biết đấy, nếu mà nó là một cái trạng thái sinh lý của con người rồi thì nó cũng như là cái trạng thái đau, trạng thái buồn hay trạng thái vui. Giống như chúng ta đau ở một cái vị trí nào đó, ví dụ như trên tay, thì nó cũng đâu thể đau hoài được. Và đến một lúc nào đó nó cũng sẽ hết đau. Nó cũng chỉ đau một thời gian thôi, hoặc là một cái khoảnh khắc nào đó thôi, thì nó cũng sẽ hết đau. Tuy nhiên có một cái sự thật mà không thể nào chối cãi được, đó là khi nóng giận thì chẳng thể nào mà chúng ta cảm thấy là có thể cười hay là có thể làm như không có chuyện gì, hoặc là vui vẻ được. Bởi vì khi mà cái tâm trạng của chúng ta, cái nội tâm của chúng ta đang cảm thấy bực dọc, hơi thở đang gấp gáp, tim đang đập nhanh, lồng ngực thì đang còn cảm thấy là như là có một tảng đá đè nặng lên, như là một cái cơn bão lòng mà nó đang nổi lên cuồn cuộn trong cái tâm trí của chúng ta vậy đó. Mà nói về tâm trí cũng không phải, nó chỉ là một cái cảm xúc thôi. Tuy nhiên là khi mà nó lấn át qua, nó làm cho tâm trí của chúng ta nó bị nhiễu loạn rồi ấy, thì khi đó chúng ta rất khó để mà kiểm soát được. Và lúc mình và đứa con gái hơn 3 tuổi của mình ấy, trải qua một cái gọi là cái cuộc chiến đi, thì thật sự ra là khi đấy không thể nào mà cười nổi. Mà cái cuộc chiến này nó cũng không có gì đâu các bạn. Nếu như một người có thể giữ được cho mình một cái tâm an tĩnh thì nhìn vào thấy cái sự việc nó chả có gì cả. Tuy nhiên mình là một người khá là nóng tính các bạn ơi. Mình nhận thấy rằng mình cũng nóng tính rất là nhanh, và mình nguội cũng rất là nhanh. Mình cân bằng cái trạng thái đó cũng rất là nhanh. Và cái câu chuyện nó chỉ xoay quanh cái giờ ăn trưa thôi. Khi mà mình lấy cơm ra cho con và mình hỏi bé Bắp có ăn hay không. Nếu mà con không ăn thì mẹ sẽ dẹp vào, còn con ăn thì con ngồi con ăn, cho nên ăn cho nhanh rồi dậy, chứ không có vừa ăn vừa chơi. Tức là mình đã nói trước như vậy. Bởi vì bản thân của mình khi mình rèn cho con, từ việc ăn, việc ngủ, hay là việc tắm rửa, hay việc chơi, việc học cũng vậy, cái việc nào ra việc nấy. Tất nhiên con nít thì rất khó để mà vào cái nề nếp được. Tuy nhiên là con vẫn có một cái thời gian để con tập trung. Chính vì thế mà mình đã rèn dạy cho bé Bắp ngay từ lúc nhỏ. Và cái việc rèn đấy á, giúp cho bé hình thành một cái thói quen tốt ngay từ nhỏ rồi. Mình nhận xét bé Bắp nhà mình cũng khá là ngoan, khá là hợp tác, và có cái kỹ năng tự phục vụ rất là tốt rồi. Tuy nhiên là có đôi lúc con mình vẫn làm cho mình cảm thấy là con mình không hợp tác chứ. Và cũng có thể là bản thân mình quá cầu toàn. Bản thân mình cũng có thể là thấy là tại sao bình thường con như thế này mà hôm nay con lại ăn uống như thế này, thì mình sẽ cảm thấy là rất là bực. Nhưng mà mình á, thì mình không có ép con mình ăn uống gì đâu các bạn. Với mình, ăn thì lên bàn ngồi ăn, nhưng mà xúc ăn đàng hoàng, ăn muỗng nào ra muỗng nấy, ăn cho nó ngon lành. Đừng có vừa ăn vừa dầm, hay là vừa ăn vừa ngắm nghía cái muỗng, hay là vừa ăn là xúc từng hột, hoặc là chỉ húp nước canh không, hoặc là chỉ chọn rau ăn không. Còn là đồ ăn với lại cơm là để sau cùng để ăn. Tức là mình vẫn vừa dạy và vừa hướng cho con là con mình sẽ dung hòa mọi thứ, chứ không có phải là mình ăn uống thì mình thích những cái nào thì mình sẽ ăn cái đó, còn không thích thì mình để sau, và đến lúc mình không thích nữa thì mình bỏ. Không phải như vậy. Bởi vì con trẻ thì mình cũng cần phải là rèn nề nếp mỗi ngày, mọi nơi và mọi lúc, thì con mình mới hình thành được cái thói quen tốt. Và cái thói quen tốt thì cần phải duy trì bền bỉ ngày này qua ngày khác, và thời gian nó phải liên tục, chứ không phải hôm nay thì là ăn bốc, ngày mai thì ăn muỗng, ngày mốt thì ăn rau. Không có vậy. Tức là khi nào nó cũng như khi nào. Tuy nhiên là tùy từng cái tình huống để mà mình linh hoạt. Tuy nhiên hôm nay thì con không muốn ăn, nhưng mà con vẫn kêu mẹ lấy. Và khi mẹ lấy ra rồi thì ngồi ăn dầm. Rồi còn cái kiểu mà như là trêu điên mình ấy, vừa ăn vừa cười, rồi là không có xúc ăn, rồi ăn từng hột, rồi húp lần tí, từng miếng nước canh như vậy á. Và mình đã nhắc nhở 2-3 lần gì đấy, mình nói, nhưng mà con mình vẫn cứ tiếp tục tái diễn cái hành động đó. Và khi đấy là mình nói thật sự là mình chỉ muốn bộp tai thôi. Mình là tính mình nóng lắm, mình nóng, cho nên là, nhưng mà mình cũng biết là mình nên giới hạn của mình ở đâu. Tất nhiên là mình là một người mẹ, và trước đây mình cũng là một người giáo viên mầm non, nên là mình ý thức được cái việc không nên đánh trẻ. Bởi vì đôi khi mình đánh nhiều quá, hoặc là mình đánh thường xuyên, hoặc là mình gào thét thường xuyên, mình la mắng thường xuyên, cái lời nói của mình cũng như là những cái hành động của mình, nó cũng chẳng có cái giá trị với con của mình đâu. Chính vì thế, những cái lúc như thế thì thật sự ra là mình cảm thấy khó chịu lắm, bực bội lắm, mình điên lắm. Và mình khi đấy là mình bảo là con không ăn, nó mẹ dẹp. Thế là bắp không chịu, bắp cứ đòi để con ăn, nhưng mà lại không ăn, cứ ngồi dầm. Thế là mình nói thôi, vậy mẹ đi lên với em Bon, mẹ cho em Bon đi ngủ, khi nào con ăn xong thì con lên. Nhưng mà mình nói với một cái giọng rất là hậm hực, rất là bực bội. Và con mình cũng rời bàn, con mình đi lên theo sau đít luôn. Thế là mình bực qua, mình quay trở lại, mình đổ cái chén cơm. Và mình nói rằng không phải là mẹ không ăn được cơm của con, nhưng mà mẹ đổ cơm đi để con biết rằng là cái giờ ăn của mình chỉ diễn ra có nhiêu đấy thôi. Và cái đồ ăn mẹ lấy cho con nó là cái thức ăn mà không phải ai cũng có, không phải ai cũng có để mà ăn. Và cái người làm ra hạt gạo họ cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được cái hạt gạo. Và bố mẹ cũng đi làm để có tiền mới mua cơm, mua gạo để nuôi sống cái gia đình mình, và nấu cho con ăn bữa cơm ngon. Con phải biết trân trọng đồ ăn, chứ không có phải là bữa nay mẹ đổ cơm là ngày mai con cũng để như thế đâu. Như thế là không có trân trọng đồ ăn, không có biết quý, không biết quý công sức lao động, cũng như là không biết quý cái bữa ăn mà mẹ đã nấu cho con ăn. Thế là bắp lên thì mình bảo là con trải chiếu rồi con nằm con ngủ đi, mẹ không nói gì với con, mẹ đi làm việc của mẹ. Và thế là mình ngồi mình viết những cái dòng này. Các bạn biết không, khi mà mình ngồi mình viết những cái dòng này á, thì tự dưng tâm trí của mình nó đã bớt nóng giận, lồng ngực của mình á, thở cũng nhẹ nhàng hơn, tâm trí của mình á, nó cũng điềm tĩnh hơn. Tuy nhiên là cái cảm xúc giận với con vẫn chưa tiêu biến hết hoàn toàn, và mình vẫn còn có một chút gì đấy, mình vẫn còn thấy bực lắm. Và con mình thì vẫn chưa nhắm mắt đi ngủ, con mình cứ đứng lên ngồi xuống hỏi mẹ ơi mẹ đang làm gì đấy, rồi là mở mắt nhắm mắt, rồi cứ con giận mẹ đấy, hoặc là con yêu mẹ đấy, cứ nói như thế. Thật sự ra là cái cảm xúc đó phải từ từ. Và khi mình cứ viết, mình viết để cái tâm trí của mình cứ như là mình đang thiền bằng cách là mình viết vậy đó, thì cái sự nóng giận của mình, cái cảm xúc đó sẽ được lắng đọng xuống từ từ và sẽ giảm bớt đi. Nó không còn là ở cái đỉnh điểm của cái nốt nóng nữa. Và nếu như các bạn á, đặc biệt là những người mẹ mà đang còn thấy bão lòng của mình đang nổi lên với đứa con của mình, thật sự ra là mình cũng có thể làm cách này. Có thể ngồi viết ra cảm xúc của mình, viết cho cái tờ giấy nó nghe. tờ giấy nó không hiểu gì hết, nhưng mà cái lòng của mình nó còn nhẹ hơn. Còn nhẹ hơn là khi mà mình đối mặt với con. Bởi vì khi mình đối mặt với con, cơn giận của mình sẽ cuốn mình vào, và từ đó làm cho mình sẽ có những cái hành động sai lầm. Và đó là cái cách mà mình cảm thấy nó cũng khá là hữu hiệu. Tuy nhiên, làm thế nào mà để mình luôn có một trạng thái là mình ôn hòa, mình giữ mãi một tông giọng, mình giữ được cái trạng thái tốt nhất khi mà mình nói chuyện với con, làm sao để mình không nổi điên nổi khùng mỗi khi mà có cái sự xung đột ập đến. Cái sự xung đột này đôi khi không phải chỉ với con đâu, còn với chồng và với đồng nghiệp, với những cái người bạn khác, khi mà họ có những lời nói, họ có những cái hành động mà mình cảm thấy là làm cho mình bị tổn thương, hoặc là làm cho mình cảm thấy không hài lòng. Đôi lúc á, mình tự vấn cái bản thân của mình rất là nhiều lần rồi, bởi vì mình cứ mỗi lần như thế mình lại nóng nảy lên, và mình hỏi cái bản thân của mình là mình làm sao mình phải khống chế, mình làm sao mình phải kiểm soát được cái việc này. Chứ nếu không mình cứ như thế này mãi á, thì thật sự ra là nó không tốt. Chồng mình á, nhiều khi đã bảo rằng là sao em cứ để cho cái cảm xúc nó cứ phập phồng mãi thế. Cứ được một thời gian á là em kiểm soát tốt rồi, em nhẹ nhàng, em vui vẻ, em dễ thương rồi, thì cứ lại cứ một thời gian em lại bắt đầu nóng giận, và em rất dễ nóng giận, rồi em cau có, em nổi giận với con, tức là với con thôi. Với chồng thì mình đã kiểm soát được cái việc đấy, còn với con, có thể là với con là bởi vì con là con của mình, con là cái người giống như là một cái người cấp dưới của mình á, cho nên chính vì cái điều đó mình chưa kiểm soát tốt được cái việc đấy. Chính vì thế mà bây giờ á, sau nhiều lần như thế thì mình thấy rằng là mình cũng đã bắt đầu mình hạn chế dần được cái việc đó. Mình không còn diễn ra cái cảm xúc mà tức tối, bực bội, nóng giận đó thường xuyên hơn nữa, mà cái thời gian đó đây đã giảm bớt. Thì khi mà mình vẫn đang còn viết những cái dòng này để mình làm rõ xem cái cảm xúc của mình như thế nào, thì Bắp lại quay lên và Bắp hỏi: mẹ ơi, con thương mẹ và mẹ cũng thương con, cả hai người cùng thương nhau chứ sao? Thế là tự dưng á, mình cũng hạ giọng xuống và mình nói: đúng rồi, vậy thôi con đi ngủ đi. Thì lúc này á, trong lòng của mình cảm giác nó dễ chịu hơn rất là nhiều rồi. Có thể là tâm trí của mình đã viết vào những cái trang giấy, mình đã viết cái sự bực dọc của mình vào trang giấy, và từ từ á, cái hơi thở của mình nó cũng nhẹ nhàng hơn, và nó điều tiết được cái trạng thái khó chịu đó, cái cảm xúc bực dọc đó. Lúc này đây thì nó mới trở về cái con người của chính mình. Cái con người của mình mới là cái con người này. Còn lúc nãy nó chỉ là một cái cảm xúc, và nó lấn át đi hết cả cái tâm trí của mình, và đó không phải là con người của mình. Thật sự ra mình phải nhận thức rõ ràng cái điều đó thì mình mới có thể làm được. Chứ không phải là đó là con người của mình đâu. Đó chỉ là một trạng thái sinh lý. Trạng thái sinh lý này nó sẽ mất thôi. Nó không có phải là con người của mình. Nó sẽ không tồn tại mãi mãi như thế. Và sau này, sau hết những cái lần như thế, cũng như là sau cái buổi hôm nay, thì chiều nay Bắp đã ăn uống đàng hoàng, và thật sự là Bắp rất là đói. 4 giờ, 3 giờ Bắp đã xuống, và khi đấy Bắp thấy khoai, Bắp đòi ăn khoai, rồi ăn một ít đồ ăn, cũng như là chiều nay mình lấy thêm một ít cơm, cũng như là canh và thức ăn để Bắp ăn, và còn đòi uống thêm sữa nữa. Tức là lúc đấy con đã biết đói rồi. Thì có thể lúc trưa là con chưa có cảm giác đói lắm, cũng như là con chưa muốn ăn lắm, hoặc là tâm trạng của con cảm thấy không thích ăn. À, mình đúc rút ra được một điều rằng là chỉ có cái cảm xúc tốt đẹp, một cái tâm trí an tĩnh, thì mình mới có thể là dễ dàng nói chuyện với con, dễ dàng kết nối với con, và cũng như cái việc dạy con, hiểu con sẽ dễ dàng hơn. Vậy thì có 3 điều mà các mẹ cần phải chú ý khi mà mình xảy ra xung đột với con, hoặc là khi mà con mình không hợp tác với mình. Đó là cái lúc đó thì mình im lặng, hoặc mình đi ra chỗ khác, mình không tiếp tục nói chuyện nữa, để mà cái tâm trí của mình trở lại trạng thái bình thường. Thì khi đấy mình sẽ sáng suốt để mà mình nói chuyện với con hơn. Cái điều thứ hai mình có thể làm để mà điều tiết cái cảm xúc của mình, đó là viết những điều đó ra giấy. Thì khi cái cảm xúc mình ra giấy á, thì cũng là cái lúc mà con người của mình nó nhẹ nhàng trở lại, nó điềm tĩnh trở lại, và mình sẽ giảm bớt được cái sự nóng giận, cũng như là mình tập nhiều lần như thế, con người của mình nó sẽ kiểm soát được cái cảm xúc được tốt nhất. Và cái yếu tố thứ ba mà mình cần chú ý đấy là chấp nhận cái kết quả không mong đợi từ ai đó, hoặc là từ con cái của mình, hoặc từ chồng của mình mang lại cho mình cái ngày hôm đó, cái khoảnh khắc đó. Có thể khi đấy con mình cảm thấy không thoải mái, hoặc có thể lúc đấy con mình cảm thấy là không tốt, không thích ăn chẳng hạn. Mình sẽ cho con mình đi lên ngủ và mình hãy chấp nhận cái khoảnh khắc đó trong vui vẻ. Mình sẽ không bị cái cơn nóng giận cũng như cái cảm xúc nóng giận nó lấn át đi hết cái tâm trí của mình, và mình sẽ quản lý được cái cảm xúc của mình được tốt nhất. Cảm ơn tất cả các bố mẹ đã nghe đến đây nha, và luôn quan tâm cũng như là theo dõi cái kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Yêu. Bye bye và hẹn gặp lại.